This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Gọi em lời buồn chân mây, anh đã chờ em đến khi lá bay, anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương, chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm, em đến rồi đi như cơn sóng ngân. Anh đã một lần được biết yêu em, để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, đến ngàn thu, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ anh mới quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước, anh đã gặp em về cho xót thương. Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải cố đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết để yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, đến ngàn thu, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến. ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ anh tự hỏi, đến bao giờ anh mới quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước, anh đã gặp em về cho xót thương. Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết để yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu.
Em, anh xin được mãi yêu em với trái tim ngục tù này cho đến ngàn thu.
Thưa quý thính giả, hôm nay mì, miến và măng lại được tiếp tục trở lại với những câu hỏi của Tiêu, là một chàng trai rất là muốn tìm hiểu về hạnh phúc lứa đôi, làm sao mà để có thể xây dựng được hạnh phúc lứa đôi. Tiêu ơi.
Dạ con đây à.
Sao bữa kỳ này câu hỏi của cảm ơn mì đã nhín giờ ăn trưa để mà nói chuyện với tụi này đó, quả rất là cảm động về tấm lòng của mì. Rồi câu hỏi
cảm
của
động,
Tiêu
cảm ơn mì nhiều lắm nha. Đó là cái niềm vui của em chị. Đây cũng giống như là một buổi trò chuyện thân tình giống như những anh chị em trong gia đình
và có lợi cho những người trẻ như Tiêu. Câu hỏi của Tiêu sao hả Tiêu?
Dạ, để tiếp tục cái chương trình trước á, thì hôm nay thì con lại muốn hỏi hỏi cô là về vấn đề này à. Về người đàn ông, là khi người đàn ông á lui về làm công việc của người phụ nữ, khi ấy họ sẽ mất đi những cái quyền lợi của xã hội, giống như là lương hưu, những phúc lợi của nhà nước, và hơn cả là những cái đôi mắt khi dễ của những cái người bạn. Thì đối mặt với những vấn đề đó thì cô cho con biết là cô chú đã vượt qua như thế nào ạ?
Dạ, về vấn đề lương hưu á, thì ở Hoa Kỳ nó có một cái chế độ rất là ưu đãi cho những người ở nhà, những người phối ngẫu, không nhất thiết là chồng hoặc là vợ ở nhà, tại vì cũng có rất là nhiều người phụ nữ ở nhà giữ con. Thì họ, cái vấn đề đặt ra không hẳn chỉ cho người nam hoặc là người nữ, mà cái người phối ngẫu ở nhà không có đi làm trong một thời gian rất là dài, thì cái chế độ lương hưu của họ như thế nào và chính phủ phải giải quyết ra sao khi mà họ đến tuổi về hưu, thì cái mức lương của họ sẽ như thế nào. Thì mình cũng có một số nghiên cứu và mình biết được rằng đối với chính phủ Hoa Kỳ á, thì khi mà một người họ có đã từng có đi làm hoặc là đã đi làm một thời gian, sau đó họ nghỉ và họ ở nhà để chăm sóc con cái và ở nhà luôn cho đến lúc tuổi nghỉ hưu, thì khi mà chính phủ tính cái lương hưu của họ đó, thì trước hết là họ sẽ tính cái lương mà cái người đó đã chính thức đi làm từ cái ngày họ bắt đầu đi làm cho đến cái ngày họ nghỉ, thì cái phúc lợi của họ là bao nhiêu. Và sau đó đó thì cái người phối ngẫu khi mà họ về hưu thì họ cũng sẽ tính theo 50% cái mức lương hưu của người chồng hoặc là người vợ. Thành ra là chẳng hạn như mình nói rất là đơn giản, nếu như mà sau này được nghỉ hưu mà cái lương hưu của mình chẳng hạn như là được 2.000 một tháng, thì cái tiền hưu của ông xã mình sẽ là 1.000, tuy là sẽ được hưởng 50% cái mức lương hưu của người chồng hoặc người vợ. Hoặc như mà nếu như mà ông xã mình đã có từng đi làm một thời gian mà cái mức lương hưu của ảnh là 1.200, thì vì 1.200 lớn hơn 1.000 ăn theo của mình, thì ảnh sẽ hưởng được cái mức lương hưu của ảnh. Có nghĩa rằng là chính phủ sẽ so sánh cái mức 50% cái tiền lương hưu ăn theo của người chồng hoặc người vợ và cái tiền lương hưu của họ khi mà họ đã từng đi làm và họ đã tích lũy được cái tiền hưu. Thì trong hai cái số tiền đó, cái số tiền nào lớn hơn thì cái số tiền đó cái người chồng hoặc người vợ sẽ được hưởng. Và khi mà mình đi làm thì mình cũng có cái 401k, có nghĩa là cái tiền mà mình để dành cho về hưu ở trên công ty của mình đó, thì mình cũng đóng góp thêm nhiều, gần như là gấp đôi với cái số tiền mà mình có thể đóng. Như là một năm chính phủ họ có thể cho một người đóng góp nhiều nhất chẳng hạn như là 20.000 đi, thì mình sẽ cố gắng trong cái khả năng của mình đóng nhiều nhất, đóng có thể là tới cái mức lương, tới cái mức mà chính phủ cho phép, hoặc là gần với cái mức lương đó. Tại vì mình biết là vì chỉ có một mình đi làm, thì khi về hưu á thì cái số tiền hưu nó sẽ chỉ có một người, và cái mức lương hưu của cái người chồng hoặc người vợ sẽ nó không có bằng mình. Thì trong cái lúc mình có khả năng mình đi làm thì mình sẽ để dành rất là nhiều tiền cho mình và cả cho cái người phối ngẫu, để chỉ dành khi mà trong tương lai khi mà mình về hưu, thì với cái mức tiền của chính phủ cộng với cái mức tiền lương hưu mà mình đã để dành trong lúc mà mình đi làm, sẽ bảo đảm cho một cái cuộc sống nó không có dư dả nhiều, nhưng mà nó sẽ đủ đầy, đủ ăn đủ mặc, và mình không có lo lắng nhiều về tài chính khi mà mình về hưu trong tương lai.
Ồ, hay quá. Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa
đại ngộ tốt quá.
Nhưng mà cũng có nghĩa là trong thời gian nuôi con còn trẻ, suốt thời gian đó đó, thì tiền bạc cũng đâu có dư giả như những cặp mà đi hai job đâu.
Dạ đúng.
Thì
khi đó là mình đã xác định khi mà một người ở nhà thì mình cũng tiết kiệm được tiền đi gửi con, tiền chi phí đưa đón con từ nhà đi tới daycare, tiền xăng, tiền cổ, với lại là cái mức sống của mình đó là thứ nhất là mình được sống ở một cái tiểu bang, nó gọi ở vùng Trung Mỹ. Thì cái mức tiền nhà, tiền chi phí sinh hoạt xã hội nó không có cao như là ở những tiểu bang California hay là tiểu bang Virginia, là những nơi mà nó có cái mức sống rất là cao, giá nhà cao. Thật ra là vì mình sống ở được cái vùng Trung Mỹ cho nên cái mức nhà và cái tiền, dù tiền lương nó không có cao hơn ở những nơi khác, nhưng mà cái mức sống thì nó rất là dễ chịu. Và mình cũng xác định rằng là đối với mình tiền là quan trọng nhưng mà nó không là tất cả. Thời gian đối với con và đối với gia đình là nó quan trọng hơn nhiều. Cho nên mình sẽ chấp nhận rằng là cái mức lương của mình không có được cao, và nhưng mà mình sống được cái thành phố nó cũng không có đắt đỏ, cho nên nó đủ để trang trải cho cái cuộc sống gia đình. Và mình cũng xác định là mình không chạy theo cái xu hướng của xã hội. Mình sống giống như đủ ăn đủ mặc, mình vui với những gì mình có và mình biết đủ là đủ đó. Thì như vậy chẳng hạn như là mình mua một chiếc xe mới, một chiếc xe van mới để mình có một cái phương tiện để mình chở mọi thành viên trong gia đình, và nó tốt, nó bền. Thứ nhất là ông xã mình cũng có một cái nghề nữa, là ảnh là người auto mechanic, có nghĩa là người sửa chữa xe. Thành ra là anh biết hết những cách mà
bảo trì
xe. Thành ra là mình mua một chiếc xe mới, mới toanh, nhưng mà mình giữ chiếc xe đó gần 20 năm. Mình không có đổi xe liên tục. Mình mua xe từ lúc nó mới, và mình bảo trì, mình giữ gìn chiếc xe đó cho tới khi nào mà nó không còn chạy được. Giống như là mình hiện tại đang có một chiếc xe Honda Odyssey mà mình mua từ năm 2003 cho tới bây giờ nó đã 21 tuổi và nó lớn hơn cả cái đứa con gái gì của mình. Nhưng mà cái xe đó cũng đã chạy gần 220.000 mile. Nhưng mà vì ông xã mình bảo trì rất là cẩn thận, thành ra là mình giữ một chiếc xe rất là lâu. Đó là một cách mình làm sao mà mình có được những cái điều kiện tốt nhất cho gia đình, nhưng mà nó không có quá tốn kém. Giờ mình chỉ mua xe khi cần thiết và mình coi chiếc xe nó chỉ là một cái phương tiện để đi lại, chứ nó không phải là một cái gì đó để mà nó làm cho mình giống như là có tiếng có tăm trong xã hội. Chẳng hạn như là có nhiều người họ thích đổi xe vài năm đôi lần chẳng hạn vậy, thì cái đó là cái ý thích của từng người. Nhưng mà đối riêng với gia đình của mình thì mình chỉ mua những cái gì mình cần, chứ mình không có mua những cái gì mình muốn. Thì như vậy ấy, nó những cái chi phí trong gia đình, dù là cái mức lương mình nó không có mang được tiền vào nhiều vì mình chỉ có một income, mình chỉ có một người làm việc, nhưng mà mình đủ sống rất là thoải mái. Và mình đặt những cái điều gì mà nó quan trọng, chẳng hạn như là mình rất là chú trọng cái việc là gia đình cùng dành thời gian với nhau, cùng đi chơi. Cho nên khi mà con còn nhỏ thì mỗi lần mà con được nghỉ phép là cả nhà dành cái thời gian đó để đi chơi, lái xe đi xa tới những cái nơi, chẳng hạn như là những cái thành phố lớn như là Chicago, Atlanta, Washington DC. Hay là cả nhà cùng đi chơi với nhau từ lúc con còn rất nhỏ cho tới bây giờ con lớn đã chuẩn bị đi học đại học. Gia đình có một cái giống như có một cái điều mà nó gắn kết gia đình lại. Thật ra là mình không có cần tốn kém rất là nhiều.
Hay
và
quá.
Mình biết là mình chi phí những cái nơi nào mình đáng chi phí để cho nó có một cái hòa nhịp gia đình lại với nhau, mà nó không cần chú ý trọng nhiều vào vật chất. Gia đình mình chủ yếu nhiều về tinh thần hơn là vật chất.
Như vậy rõ ràng là đồng tiền là phương tiện chứ nó không phải là mục đích, rõ ràng.
Dạ đúng rồi, mình dùng tiền như là một cái phương tiện, không hề là cái mục đích, và dùng những cái phương tiện đó để nó tạo thêm cái sự nối kết với gia đình và tạo những cái kỷ niệm. Thì
Biếm xin hỏi một câu nhé.
Dạ, thưa chị.
Xin chị Biếm xin hỏi, đó là trong cái vấn đề tiết kiệm, đó là cái nấu ăn, đó là mì nấu hay là anh nấu, hay là có được đi ăn nhà hàng không, hay là hoàn toàn tiết kiệm không được đi ăn nhà hàng?
Ôi chắc chắn là đi ăn nhà hàng, nhưng mà chẳng hạn như là trong tuần đó, thì ngày xưa khi các con còn nhỏ đó thì ông, tại vì như mình nói, ông xã mì rời gia đình rất sớm, đi vượt biên qua Mỹ cũng khoảng 15 tuổi và trưởng thành và đã từng đi làm trong những cái nhà hàng tàu, cho nên ông xã mình ở trong bếp thì ảnh biết sử dụng và biết làm rất là nhiều. Cho nên khi mà ngày xưa khi con còn nhỏ đó, mà công việc của mình lúc đó mình cũng chưa có những cái vai trò quan trọng ở trong công ty, thì mình cũng đi làm về rất là sớm. Thì ở nhà thường thường buổi sáng khi cuối tuần là cả hai vợ chồng cùng nhau đi chợ, và có con nhỏ thì các con cũng đi chợ luôn. Các con lúc còn nhỏ coi đi chợ giống như là một cái
buổi hội
gì đó. Đi chợ là tụi nó rất là mừng, nó thích đi chợ chung với cả nhà. Thì đi cả nhà đi chợ cuối tuần, và sau đó thì mình lên chương trình để mà mình nấu ăn. Thì thường thường buổi sáng trước khi đi làm hoặc là tối trước thì ông xã hỏi là ngày mai mình sẽ ăn cái gì, thì lúc đó mình sẽ để sẵn đồ ăn ra. Và thường thì ở nhà ông xã sẽ làm sẵn hết tất cả những món như rau thì anh rửa, anh cắt sẵn, tất cả mọi thứ là nấu cơm sẵn. Thì khi mình đi làm về là chỉ vào bếp là nấu thôi, tại vì tất cả những cái món như cơm thịt hoặc là rau hoặc là tất cả mọi sự là anh đã chuẩn bị sẵn sàng, thì là mình chỉ vào nấu. Thì nấu xong cả nhà ăn thì anh rửa chén. Nhưng
quá
mà sau này
rồi.
Sau này khi mà cái công việc của mình càng ngày mình giữ nhiều cái chức vụ quan trọng ở trong công ty, thì cái thời gian của mình đối với công ty nó nhiều hơn, thì đôi lúc giống như mì không có kịp về để nấu ăn tối cho các con khi mà các con đi học về, thì ở nhà ông xã làm luôn. Có nghĩa là anh ở nhà anh làm sẵn hết mọi sự, và thường anh hay hỏi là hôm nay ngày mai em muốn ăn cái gì, hoặc là nhiều khi em cũng không biết muốn ăn gì thì em nói thôi anh cứ làm cho em bất ngờ đi, cứ nấu gì cũng được hết. Thì thường là ông xã nhà sẽ làm hết mọi sự khi mà con đi học á, hoặc là khi con nhỏ con còn ngủ thì anh sẽ tranh thủ những cái lúc mà rảnh sẽ chuẩn bị những cái món ăn. Và gia đình mình thì cũng thường là nhiều khi có đôi lúc nấu một lần mà ăn cũng một hai ngày, chứ không có phải là ngày nào cũng nấu. Tại vì mình có con nhỏ cho nên đôi lúc mình nấu đủ một ăn một lần hôm nay rồi ăn hôm sau. Nhưng mà thường thì cái ngày một ngày trong thường thì ban sẽ thường là ăn cơm ăn canh với một món xào. Nhưng mà vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì Mỹ thường thường vào bếp nấu những cái món như là phở hủ tiếu, bún bò hoặc là bún riêu, hoặc là những cái món mà đặc biệt á, thì thường thường là Mỹ sẽ vào bếp để làm những cái món đặc biệt vào cuối tuần. Còn ở trong tuần thì thường là ông xã Mỹ sẽ làm những cái món như là cơm canh với đồ xào cho các con ăn. Và mình thì ăn, các con đó là mình quan niệm là các con khi mà đi học là đã ăn đồ Mỹ trên trường rồi. Cho nên buổi tối ở nhà ăn đồ Việt Nam, và cả nhà lúc nào cũng ngồi chung với nhau để ăn cơm.
Bữa cơm Việt Nam rất là quan trọng.
Và thỉnh thoảng cuối tuần thì gia đình sẽ đi ra ngoài, dắt các con đi mall, đi chơi hoặc đi thư viện. Thì sẵn đó rồi thì đi mall chơi hoặc là đi shopping, thì sẵn đó sẽ đi ăn ở ngoài và sẽ cho các con chọn những cái nhà hàng nào mà các con thích thì mình sẽ đi ăn. Và với lại có một cái luật trong nhà nữa là mình sẽ không uống nước ngọt ở trong gia đình. Như là mình sẽ không bao giờ mua mua soda hoặc là mua coke hoặc mua soft drink. Ở trong nhà là chỉ có sữa hoặc là nước nước chuốt, là các nước trái cây. Nhưng mà cuối tuần khi mà đi ra ngoài ăn, nhất là ăn đồ Mỹ, thì Mì và ông xã Mì sẽ cho các con uống soft drink như là một cái phần mà giống như là bonus vào cuối tuần. Cho nên ở trong nhà sẽ không có, nhưng các con muốn uống trong nhà cũng sẽ không có. Chỉ có khi nào mà cả nhà đi ra ngoài, dine in, đi ra ngoài ăn nhà hàng, thì sẽ cho các con uống nước ngọt. Thì đó là một cách là mình cũng làm sao cho các con ăn uống được, nó được
quân bình,
nó được healthy, nó được rất nó quân là tốt bình. Nhưng mà không có, cũng không có quá khe khát nhưng mà vẫn cho các con cái hưởng thụ. Và thường thường là vào những cái ngày weekend hoặc là khi gia đình đi chơi, đi vacation, đi ra ngoài đường, thì nhiều là mình đi ăn ở ngoài. Nhiều khi mà mình đi đi chơi với lễ nghỉ phép với gia đình thì mình cũng cho các con thỉnh thoảng uống những cái điều đó. Nhưng mà các con cũng biết là nó cũng giới hạn. Chẳng hạn nhiều khi đôi lúc mình cho các con uống mà các con lại chọn uống chẳng hạn là nước lemonade, là nước chanh, thay vì uống nước cốt hoặc vậy. Nhưng mà mình để cho các con có quyền lựa chọn và các con vui với cái điều đó.
Về tiêu
bổ lắm thôi.
Tiêu nghĩ sao? Tiêu nghĩ sao?
Rồi riêng trở lại với cái câu hỏi là những cái khó khăn gì khi mà một người chồng phải gánh vác cái công việc của một người nội trợ ở nhà, và những cái điều tiếng gì đối với xã hội đó, thì cái điều này là có. Và thực sự ra trước khi mà mình bước chân vào, đôi lúc mình nói chuyện với ông xã mình, tại vì giống như hai người bạn, thì thực sự ông xã mình cũng nói rằng là khi mình nhìn lại cái quãng đường mình đi qua, anh cũng không thể tưởng tượng được rằng là mình đã ở nhà gần 23 năm. Khi mà mình bắt đầu ở nhà thì mình cũng chỉ nghĩ là chỉ ở nhà khoảng chừng 5-6 năm, khi con nó đi học là mình cũng sẽ trở làm đi làm lại. Nhưng mà vì mình có 4 bé và cứ liên tục như vậy, và tới một cái khoảng khắc mà mình nói rằng là đi làm nó cũng không còn cái ý nghĩa gì nữa vì mình cần nhiều thời gian cho con. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với nhau thì chắc chắn là cả hai vợ chồng cũng đã từng đối diện với những cái câu hỏi hoặc là những cái lời mà có nhiều người họ nói riêng với ông xã mình, hoặc có những người cũng hỏi riêng mình. Đôi lúc họ gặp mình họ cũng hỏi khi nào ông xã mình đi làm, tức là cái câu mà gặp nói chuyện qua loa đầu họ luôn luôn thắc mắc là khi nào ông xã mình đi làm. Thì có lần có người hỏi ông mình như vậy á, cái mình cũng về mình nói chuyện với ông xã mình, thì ông xã mình nói là lần sau có người nào mà hỏi như vậy á thì cứ nói rằng là cứ cho số điện thoại đi, khi nào mình đi làm thì mình sẽ gọi, mình sẽ báo. Thì nói chung là mình hiểu cái con đường mình đi là cái con đường hẹp. Như Chúa Giêsu thường nói là giống như những cái con đường hẹp là những con đường cứ người khó đi. Thực sự xã hội thì họ luôn nghĩ rằng là người vợ luôn là cái người cần phải ở nhà, và cái chức năng của thiên phú của người phụ nữ là Thiên Chúa đã tạo dựng ra là giống như giữ cái mái ấm cho gia đình. Và cái điều đó nó vẫn đúng, nó không không hề sai. Nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh của từng gia đình,
yeah,
và với cái sự đồng thuận của hai vợ chồng để xem rằng là người nào ở nhà thì nó sẽ tốt đối với cái gia đình của mình. Vì không có gia đình nào giống gia đình nào hết, và mỗi hoàn cảnh gia đình thì khác nhau.
Yeah.
Những cái khó khăn mà Mì và ông xã Mì đối diện là đã từng có những người trực diện. Thứ nhất là họ có những cái câu nói chẳng hạn như là ở nhà là giữ con sướng nè. Thứ hai là cũng có người đã từng nói thẳng với ảnh là nam nhi chi khí, tại sao lại ở nhà giữ con. Và đối diện với những câu hỏi đó thì ảnh cũng chỉ cười, tại vì như lần trước mình cũng chia sẻ, đối với những người hiểu họ sẽ không nói những câu nói đó, và đối với những người mà đã nói câu nói đó có nghĩa là họ không hiểu được cái tầm quan trọng của cái người ở nhà, dù cái người đó là người nam hay là người nữ. Mà nhưng mà cái điều quan trọng mình cảm thấy rằng là cần phải chia sẻ là cái sự đồng thuận của hai vợ chồng, cái sự hiểu biết và biết được rằng là con đường của mình đi là cái con đường khó. Và Mì luôn trân trọng cái sự hy sinh của ông xã Mì. Và cái điều quan trọng thứ hai là ông xã Mì luôn hãnh diện về việc mình làm.
Yeah.
Có những người á, có những người họ làm nhưng mà họ vẫn cảm thấy giống như có một cái điều gì đó giống
bị
như
ép
là
buộc.
Bị ép buộc
yeah,
hoặc là không vui, hoặc là
yeah,
cảm thấy giống như mình bị lép
thua thiệt, yeah, thua thiệt,
mình không có đi làm,
yeah,
hoặc là mình làm nhưng mà mình vẫn bức rứt.
Yeah.
Đối với mình á, thì mình cảm giác rằng là cái nhân phẩm của một người và cái giá trị của một người nó không nằm trong cái công việc của cái người đó làm yeah, ở ngoài xã hội để kiếm tiền,
là cái cách làm,
mà cái giá yeah, trị và cái nhân phẩm của con người là cái nhân cách sống,
yeah,
cái đạo đức của người đó,
yeah,
và những gì cái người đó có thể đóng góp cho gia đình và cho xã hội. Và đôi lúc giống như đối với mình thì mình với ông xã mình nghĩ rằng là khi mà ông xã Mì chấp nhận ở nhà để mà cho Mì có một cái cơ hội tiến thân ở nơi công việc và để giúp đỡ nuôi nấng dạy dỗ các con trở thành những người tốt trong xã hội, thì đó là những cái đóng góp của ông xã Mì đối với xã hội.
Yeah, đúng rồi.
Mình gia đình
đúng rồi,
là cái gốc.
Đúng rồi.
Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc.
Đúng rồi.
Và các con nó trưởng thành và nó là những người tốt trong xã hội và ra đời giúp đỡ cho xã hội, thì những cái việc mà mình làm trong việc mình giáo dục đào tạo con cái sống xứng đáng là con của Chúa, sống là một công dân tốt cho xã hội, cho đất nước, thì đó là một cái đóng góp của mình cho,
như vậy là
cho tổ quốc.
Mang nghe Mì nói như vậy đó thì Mang hiểu là tại sao hai vợ chồng có thể vượt qua được tất cả những cái tầm thường, nói cho đúng là như vậy đi, trong cuộc sống, là tại vì cả hai người đều có cái nhìn vượt quá khỏi cái gia đình nhỏ của mình, đúng không? Tại vì có nhiều người họ rất là chăm lo cho gia đình họ nhưng mà chấm hết tới đó thôi, không có nghĩ tới chuyện cho ai khác hết á. Nhưng mà Mang biết là anh chị Mì ngoài cái công việc chăm lo cho nhau còn chăm lo cho cộng đồng nữa. Thành ra cái tầm nhìn như hồi nãy Mì vừa mới nói đó, là tại vì cái công việc mình làm trong gia đình như vậy là để mình đóng góp cho một cái vòng lớn hơn là cái xã hội của mình, chứ đâu phải chỉ cho các con không. Mà các con là mình đem các con vào đời cho nó có người là thành những người ích lợi cho xã hội. Thì nhờ vậy mà tất cả những cái kia nó trở thành tiểu tiết, đúng không?
Dạ đúng.
Nha, yeah, mà
khi mà mình nhìn được cái bức tranh rộng lớn
đúng
như
rồi,
vậy, và mình biết được cái
yeah,
đóng góp của mình như vậy, thì mình sẽ cảm thấy rằng là cái công việc của mình là làm nó có mục
yeah,
đích, nó có ý nghĩa.
Yeah.
Và thứ nhất nữa là, thứ hai nữa là cái sự tự tôn của người chồng đó là luôn luôn là có. Nhưng như mình nói đó, là cái công việc và ngay cả những cái chức danh hoặc là những cái bằng cấp mà mình làm được trong xã hội hoặc là mình đã có, nó chỉ là những cái phương tiện để cho mình đi kiếm tiền và mình có thể giúp đỡ cho xã hội và cho chính gia đình của mình.
Yeah.
Và mình để chu toàn cái cuộc sống cho gia đình, nhưng mà nó không phải là tất cả.
Thì vẫn là cái nhìn có,
yeah, yeah, đúng
vẫn
rồi,
là cái nhìn mà phóng ra khỏi mình đó.
Yeah.
Phóng ra khỏi mình.
Dạ. Và thực sự ra ông xã Mì cũng là một người cũng có bằng đại học.
Yeah.
Và cũng đã được đào tạo ra và cũng có kiến thức.
Yeah.
Chỉ là cái quyết định không đi làm và ở nhà
uh-huh,
để làm hậu phương cho
uh-huh,
vợ và
con.
Và cho...
Ừ. Thành ra... Có một cái mà Măng suy nghĩ nữa đó, cho Măng nói thêm vô một chút đó. Đó là khi mình nói đến cái nhìn của người ngoài, tiếp theo câu hỏi của Tiêu á, thì Măng nghĩ là không biết, một phần là tại vì anh Mì không có sống với gia đình từ nhỏ, 15 tuổi là đã đi tự lập một mình ở một xứ khác rồi, và phải tự lo. Thì nhưng mà cũng có nhiều người, mà nhất là trong cái văn hóa Việt Nam mình á, cái gia đình của mình quan trọng lắm. Cái con mắt mà nhìn mình đầu tiên á, là những người trong gia đình của mình. Măng không bị, Măng nghe có vẻ như là anh chị Mì không có vấn đề với gia đình nhà chồng. Tại vì thường thường á, mà nếu như vậy là bên chồng sẽ rất là bứt rứt ha, rất là khó chịu nữa. Ồ, cái cô kia bây giờ vượt mặt con cái con mình rồi, làm sao mà họ chịu nổi bên bên nhà chồng. Thì kỳ trước có nghe là biết là có gương bác trai là đã là một người phục vụ cho gia đình rồi, có cái đó. Thì có lẽ và rồi cộng thêm cái yếu tố là anh Mì không có sống trong, đã ra khỏi gia đình từ nhỏ và đã sống trong một cái khung cảnh xã hội khác, có giá trị khác, cho nên mới được như vậy hay sao?
Dạ, như Mì cũng nói là mình may mắn là gia đình chồng mình đã, người cha đã làm gương, thì trong nhà cả các anh chị em trong nhà cũng đã nhìn thấy tấm gương của người cha rồi. Dù là cha vẫn đi làm và vẫn mang tiền về cho gia đình, nhưng mà cha cũng làm rất là nhiều việc ở trong gia đình. Dĩ nhiên khi mà, thứ nhất là khi tại vì ông xã Mì với Mì quen nhau ở trong trường đại học, cho thành ra là lúc mà giới thiệu Mì với gia đình thì gia đình cũng rất là vui, rất là ủng hộ cái mối tình của hai đứa. Với một phần nữa là khi mà ngày xưa ông xã Mì đi lúc còn ở 15 tuổi mà lại con trai nữa, cho mà thời đó liên lạc với gia đình cũng rất là khó khăn, không có dễ gọi điện thoại hoặc là liên lạc như bây giờ. Thì ông xã Mì 15-16 tuổi cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cũng lâu lắm mới viết một lá thư về nhà, hoặc là có chị dâu hoặc là anh ruột viết thơ thì cũng chỉ nhắn vậy thôi. Nhưng mà khi bắt đầu quen với Mì á, thì Mì thấy cái hoàn cảnh của anh là rất là nhớ cha mẹ, nhưng mà thường thường người nam thì hay hỏi để trong lòng. Nhưng mà khi nói chuyện với mình thì mình hiểu được cái tâm tình. Thì lúc đó chỉ là quen nhau và chỉ là bạn gái thôi. Nhưng mà Mì đã viết thư về cho gia đình, như là khuyến khích anh viết, và khi anh không viết thì Mì viết. Mì viết, Mì kể chuyện gia đình cho gia đình biết cái cuộc sống của anh như thế nào, bên đây làm sao, và hỏi thăm gia đình. Thì khi mà quen biết với Mì và bắt đầu gia đình cảm thấy là anh có sự đổi thay, là anh liên lạc nhiều với gia đình và anh bắt đầu đi làm, bắt đầu cũng đi làm sau giờ học, thì anh cũng bắt đầu gửi tiền về phụ giúp cho gia đình. Thì gia đình thấy được một cái sự thay đổi rất là nhiều sau khi bắt đầu quen với Mì và gắn kết với gia đình hơn. Thì Mì đã có một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp với gia đình chồng dù trước khi mình đám cưới. Và má chồng của mình lúc đó thì dù với sau này có điện thoại gọi về rồi, thì dù là chưa có đám cưới cũng chưa đám hỏi, nhưng mà đối với lại má chồng của mình lúc đó thì coi mình giống như là một đứa con trong gia đình.
Hay quá.
Thì vì cái điều đó mà mình đã nối kết được bằng cái tình thương, cái sự chân thành, cho nên gia đình rất là thấu hiểu. Và sau này nhưng mà khi mà Mì với ông xã Mì mới vừa lập gia đình chưa có con, thì mà má chồng mình mất rồi, sau này là một năm sau thì ba chồng cũng mất, thì hai ông bà cũng lớn tuổi. Cho nên là Mì đã có cơ hội về Việt Nam một lần và đã gặp được ba má chồng trước khi mà mình đám cưới. Thành ra lúc đó mình đám hỏi xong là mình về thăm ba mẹ chồng. Và sau khi mà mình đám cưới xong thì mẹ chồng mất rồi, ba chồng mất. Thì mình không có một cái nhưng mà cho dù là mình biết rằng là dù ba mẹ chồng còn thì họ vẫn thương và vẫn hiểu được cái quyết định của hai vợ chồng. Tất cả là vì cho hạnh phúc của các con thôi. Nhiều khi mình cũng nói với ông xã mình, đôi lúc anh cũng tâm sự là nói là anh đi từ khi anh còn rất là nhỏ. Đối với anh có một cái điều anh cũng cảm thấy hơi buồn và hơi bức rứt, là chưa có cảm thấy là mình làm được nhiều điều để trả ơn và trả hiếu cho cha mẹ. Thì lúc đó thì mình cũng an ủi anh và nói rằng là không sao, cái hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh xã hội nó như vậy thì anh phải xa gia đình từ sớm. Nhưng mà thứ nhất, cái cách mà anh có thể trả hiếu được cho gia đình là đã giữ được mình không có hư khi mà mình sống một
đúng,
mình.
Rất là đúng.
Như vậy từ nhỏ,
rất là đúng.
Mình vẫn giữ được mình và dạ. mình đã đi học đại học và đã ra
dạ.
trường
đúng rồi.
Và có công ăn việc làm. Đó là một cái cách mình đúng. Trả ơn cho cha mẹ.
Đúng.
Cái cách thứ hai là bây giờ anh có 4 đứa con, thì nếu mà anh nuôi nấng các con mà nó được trở thành một người tốt cho xã hội,
dạ.
đó là một cái cách mà anh trả ơn rất là nhiều cho cha cho
rất
mẹ.
Đúng đúng.
Thì
dạ.
thì em nghĩ rằng là cái niềm ao ước của ba mẹ ba mẹ chồng em á, là gửi các con đi vượt biên
dạ.
là cũng chỉ cho các con muốn có một cái cõi đời và được học đại học
dạ.
và để ra đời để mà có một cái công ăn việc làm vững chắc và để phục vụ cho xã hội
dạ.
thì ông xã mình cũng đã làm được cái điều đó một dạ. thời gian trước khi mà mình có con
dạ.
và khi mà mình đã có con và mình chu toàn được cái trách nhiệm của mình cho con cái thì đó cũng mình cũng nói với ông xã mình đó cũng là một cách mình trả ơn cho cha mẹ và nếu mà con cái mình nó cũng học hành được thành tài thì đó cũng là cái niềm ao ước của những người làm ông làm bà
dạ.
thì đó cũng là một cách để mình trả ơn thì mình chỉ nghĩ rằng là mình sống chân thành và mình đối đãi với gia đình chồng
yeah.
cũng giống như mình đối đãi với gia đình mình cũng giống yeah. như ông xã Mì đã đối đãi với ba mẹ vợ là ba mẹ của Mì
yeah.
Rất là chân thành
yeah.
rất là thương yêu
yeah.
Mà tại vì Mì đi làm ngoài cái trách nhiệm là lo cho 4 đứa con ông xã Mì còn phải lo cho ba má vợ nữa
oh.
tại vì Mì có 5-6 anh chị em nhưng mà tất cả sau khi ra trường là đi làm xa hết ba
oh.
người em ở Cali, một người em ở Texas và lúc có một thời gian người chị lớn ở Alabama cho nên là chỉ có Mì ở gần với ba mẹ
oh.
ở gần nhà kế bên
yeah.
thì ba mẹ cần phải đi bác sĩ
yeah.
cần phải được chở đi đây đi đó thì ông xã Mì đã thay thế cho mình làm cái công việc đó
hay
đến
quá.
Nỗi mà văn phòng bác sĩ họ luôn luôn nghĩ rằng là ông xã Mì là con trai còn Mì là đâu
yeah.
tại vì Mì không có
mặt
để lo cho cha
yeah,
mẹ
không có mặt yeah.
và ông xã Mì khi mà chở ba mẹ mình đi bác sĩ thì có thời gian ngồi trò chuyện và đối với thật sự mình cảm thấy rằng là cái tình thương của ba má của mình đối với lại ông xã mình nó rất là nhiều và nó có cái sự trân trọng.
Yeah.
Thứ nhất là khi mà mình có đứa con đầu lòng thì má mình cũng nói rằng là hay là má nghĩ là để má ở nhà giữ con cho con chứ má thấy chồng con nghĩ làm ở nhà thấy cũng tiếc tại vì chắc là ông xã mình làm sẽ nhiều tiền hơn má mình. Tại má mình cũng đi làm việc lao động tay chân còn ông xã thì chắc chắn sẽ đi làm nhiều tiền hơn
yeah.
vì làm văn phòng.
Yeah.
Nhưng mà lúc đó Mì có nói chuyện với ông xã và ông xã Mì nói rằng là ba má Mì đã có trách nhiệm nuôi mình và bây giờ mình có con đó là trách nhiệm của mình.
Hay quá.
Mình đã nuôi con mình
đúng.
Phải lo cho con mình không có chuyển cái trách nhiệm đó qua cho ba mẹ.
Rất là đúng.
Và phải để cho ba mẹ cái ăn hưởng cái tuổi già.
Dạ.
Cho nên là thỉnh thoảng thì Mì hoặc là ông xã Mì sẽ đưa con qua gửi một vài tiếng khi Mì cần đi đâu đó hoặc là ông xã Mì cần đi khám bác sĩ
dạ.
thì cần phải gửi con cho ông bà.
Ừ.
Nhưng mà chỉ giữ vài tiếng là mang về.
Hay
chứ
quá.
Tuyệt đối là không có đưa cho con cho ông xã
không
Mì
bảo lạm dụng.
Dạ.
Không có lạm dụng cái tình dạ. thương đó và ông xã Mì cũng đã nói là cái trách nhiệm nuôi con là trách nhiệm chính của mình.
Hay quá.
Dù cha mẹ thương mình thì họ cũng muốn là giữ cháu giùm cho mình.
Dạ.
Nhưng mà không muốn cha mẹ cực tại vì mình cũng nói rằng mình sức khỏe như vậy
dạ.
mà mình còn chạy theo tuổi nó muốn ná thở luôn.
Đúng rồi.
Muốn hồi chi là
đúng
mấy
rồi.
Người lớn tuổi họ cũng
mệt
mỏi lắm rồi mà cả đời họ đã lo cho mình.
Đúng rồi.
Thì con của mình là trách nhiệm của mình.
Đúng.
Không có giao cho cha mẹ. Thì mình cảm thấy là đôi lúc nghĩ lại mình cảm thấy là mình quá may mắn.
Dạ.
Mình quá may mắn Chúa đã thương và đã cho mình gặp một người mà không những là chỉ có lo cho chồng cho gia đình nhỏ của mình mà thương yêu trân trọng cha mẹ của mình như là cha mẹ của anh và anh cũng nói rằng là vì anh không có cái cơ hội để trả hiếu cho cha mẹ và ở gần với cha mẹ anh mà Mì lại có cái cơ hội đó thì nhiều khi Mì đi làm Mì bận rộn Mì không có làm được trọn vẹn cái chữ hiếu đó thì anh sẽ giúp mình làm cái điều đó.
Ồ, đó cũng là một cái cánh cửa mở, cái lòng mà mở rộng ra chứ không có thu tóm vô cho mình nữa. Hoặc từ nãy tới giờ là măng nghe là măng thấy như vậy đó. Tiêu nghĩ sao hả Tiêu?
Dạ, con thấy cái sự hy sinh của cô rất là lớn. Để mà có và cái mà con thấy nữa là người 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 đời thì người ta gọi là biết điều, nhưng mà với con thì con vẫn nghĩ là cái sự biết đó, cái sự biết mà của bên đạo Công giáo là cái sự biết, là biết ở đây là một cái sự biết về yêu thương á. Khi mà yêu thương thì lo chu toàn, ngay cả mà về phía bên chồng, rồi về bên phía chồng, bên phía con, rồi ngay cả bên phía bản thân của cô á, con thấy rất là hay. Dạ, rất là tuyệt vời. Cho con nói đùa một cái nha. Nha, con thử cho nó vui. Tại hồi nãy con nghe chị má mì á, con nghe.
Má mì.
Tại vì nó trùng hợp với con cái.
Tiêu ơi, Tiêu còn câu hỏi thứ hai thôi, chứ có bộ có bỏ hỏi thứ ba là không có nữa đâu, tại vì mình chỉ còn có mấy 5 phút nữa thôi đó.
Dạ rồi. Dạ các cô có gì muốn nói không ạ? Để con có thể con
Tiêu hỏi câu hỏi của Tiêu đi. Tiêu hỏi câu hỏi của Tiêu đi.
Dạ rồi, câu hỏi của con á là con muốn biết thêm là câu hỏi của con muốn biết thêm là tất nhiên là cái trong những khi mà cô kể với con những cái điều đó đó chính là cô đúc kết được những cái kinh nghiệm mà cô đã vượt qua. Con muốn hỏi cô là thêm một cái, con trở lại gọi là khi mà cô sống, khi mà cô hiện tại, cái lúc mà cô đang sống với lại chồng của cô hoặc là con của cô như vậy á, thì sẽ có những cái áp lực trong cuộc sống và sẽ có những cái khó khăn á, thì cô có thể kể cho con là những cái lúc mà gọi là áp lực và những cái lúc khó khăn đó, và chính những cái đó là cô đã vượt qua như thế nào?
Ừ, thường á thì mình cũng cái cuộc sống của mình nó cũng an nhàn, mình cũng không có cái áp lực gì nhiều. Tại thứ nhất là cái công việc của mình làm việc ăn lương hàng tháng, cho nên đó là mình không có áp lực về tiền bạc nha. Dù là mình chỉ có một income, như mình nói là mình đi sống đủ, thì mình cũng không có bị áp lực về tiền. Riêng về cái cuộc sống gia đình thì có đôi lúc khi con nó còn nhỏ đó thì mình cũng rất là mệt mỏi. Đôi lúc nhất là những đứa lúc mà nó bị bệnh á, rồi mình nó kéo nhau nó bệnh cả đám hết, thì cả nhà cũng bệnh, thì rồi cái công việc của mình có những lúc nó có những cái khó khăn. Có đôi lúc mình làm mà mình bị áp lực công việc, là mình có những cái người đồng sự làm việc họ không có làm việc cùng cái suy nghĩ của mình, hoặc là họ có những cái việc làm, những cái hành động nó làm cho mình rất là nản và rất là mệt mỏi, hoặc là cái áp lực công việc nó quá nhiều. Thì những lúc như vậy á thì bị về á thì mình thường kể chuyện cho ông xã mình nghe, để cho mình giảm, mặc dù là anh vẫn biết rằng là anh cũng không có giúp mình gì mình được về cái áp lực cái công việc, mình phải tự giải quyết mà thôi, nhưng mà ít ra có một người để cho mình giải tỏa được những cái điều mà mình ấp ức, mình bực bội ở nơi cái công sở, hoặc là những cái đùi bùi buồn phiền, thì nó cũng làm cho mình giải tỏa bớt đi những cái âu lo buồn phiền. Còn riêng với ông xã mình đó, thì đôi lúc đó mình cũng cảm thấy là không phải lúc nào cũng vui đâu, có đôi lúc mình, nhưng mà mình để ý mình thấy có những lúc anh trùng lại, hoặc là anh không có vui, hoặc là nhiều khi đi làm về mà thấy giống như con nó hư, nó không có ngoan, hoặc là nó cãi lại, hoặc là lấy gì đó. Mình về nhà là tự nhiên mình hiểu cái người đó, mình nhìn cái mặt là mình đã thấy là ở nhà không có chuyện gì, không có vui rồi. Thì đôi những lúc đó mình về thì mình cũng không có nói nhiều, và mình cũng chỉ làm việc. Và đôi lúc khi mà mình cũng cho anh cái khoảng lặng, có nghĩa rằng là có đôi lúc anh cũng không muốn nói gì, thì mình phải tôn trọng cái khoảng lặng đó. Khi nào mà mình cảm thấy rằng là em luôn ở đây, khi nào mà anh cảm thấy rằng anh muốn nói chuyện thì mình nói. Tại vì lúc mà khi mà mình mới lập gia đình với nhau á, mình không có hiểu, khi mà mình hoặc là có đôi lúc anh bực dọc, anh không có muốn nói chuyện mà mình cứ xà vô, rồi mình cứ nói, rồi mình làm anh càng bực mình thêm nữa đó. Thì từ từ mình có những cái va chạm, rồi mình hiểu nhau hơn. Thì mình cũng đọc cái cuốn sách, nó nói rằng là người nam thì đến từ sao hỏa, không,
đúng rồi, đúng rồi.
Mosh là sao hỏa đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Đến từ sao hỏa, và dạ. Người nữ thì đến từ Venus là sao gì vậy chị?
Mà về nữ. Về nữ.
Sao về nữ?
Dạ.
Mình khi mình đọc cái cuốn sách đó mình cũng ngộ ra được nhiều điều. cái cách người nam và người nữ khi mà họ đối diện với những cái khó khăn đó, thì người nữ thì thường là thường hay tìm một cái người bạn để mà họ nói, họ chia sẻ, họ trình bày để mà họ giải tỏa được những cái mệt mỏi, bực dọc, và khi họ nói ra xong họ cảm thấy đỡ. Nhưng mà người nam có đôi lúc đó, họ lại tìm ở một nơi trống vắng nào đó, hoặc là một cái chỗ nào yên tĩnh để họ yên lặng, họ tìm một cái khoảng lặng nào đó, rồi trong một cái thời gian nào đó khi nào mà họ cảm thấy họ đủ lặng rồi đó, họ sẽ tìm ra, họ sau đó họ sẽ nói chuyện với mình. Thì trong những cái khoảng khắc như vậy mình nên tôn trọng, và mình không có nên mò tới, mình giống như dùng cái cách của mình là mình nghĩ là khi mình có vấn đề là mình sẽ muốn nói. Nhưng mà người nam thì lại khác, thì đôi lúc khi mà mình đọc được cái cuốn sách đó thì mình cũng ngộ ra được vài điều, và cũng từ những cái va chạm trong cuộc sống mình rút kinh nghiệm, và mình cũng hiểu được cái cách người nam hoặc cái cách người nữ họ trình, họ muốn chia, khi nào họ muốn chia sẻ và khi nào họ muốn cái khoảng lặng để họ suy nghĩ. Trong cuộc sống của mình không có nhiều những cái vấn đề mà làm cho gia đình sóng gió lắm đâu, nhưng mà nếu mà khi có đó thì mình vẫn luôn nghĩ rằng là cái kênh mở communication, có nghĩa là khi mà mình phải nói chuyện với nhau để mà mình hiểu nhau. Và có đôi lúc giống như là mình làm những cái điều gì đó mà ông xã mình phật lòng, hay là đôi lúc mình nói những cái điều gì đó mình không có cố ý, nhưng mà cái điều đó làm cho ông xã mình cũng thương, hoặc là ông xã mình nói những điều gì đó làm cho mình buồn lòng, thì mình sẽ đợi những cái khoảnh khắc mà khi cả hai cùng bình tĩnh để mà mình có thể chia sẻ và mình nói ra những cái điều đó. Và cũng có đôi lúc khi mà mình cảm thấy mình không nói được thì mình sẽ viết xuống. Mình sẽ viết xuống để mình có cái cơ hội mình bình tĩnh, mình viết xuống. Và đôi lúc giống như mình cũng mở trong nhà với nhau vậy đó. Đôi lúc cũng giống như mình đi làm xong mình để cái lá thư ở nhà. Xong rồi cái là xã mình sáng dậy đó, anh đọc cái lá thư đó. Thì xong rồi cái là dù anh giận cỡ nào, anh sáng tối đi làm về thì thấy em cũng vui ra. Chẳng hạn như vậy.
Hay quá.
Trong cuộc sống chồng lúc nào cũng có những cái sóng gió. Nhưng mà mình luôn nghĩ rằng là mình không hơn thua nhau, tại vì mình hơn là có nghĩa là mình đã thua rồi. Mình không hơn chồng mình và chồng mình cũng không có hơn mình. Nhưng mà dĩ nhiên có những lúc mỗi người nhường một chút, thì hoặc là mình cảm thấy rằng là nếu như mà mình, cho dù mình không cảm thấy mình sai, nhưng mà mình xuống nước một chút, và khi mà ông xã mình đã nguội rồi và mình đã phân tích, thì chẳng hạn như anh thấy rằng là cái này anh sai thì anh cũng xin lỗi. Và khi mà mình cảm thấy mình sai thì mình xin lỗi, mình xin lỗi nhau, và mình cảm thấy rằng là mình thằng nhau, mình bình đẳng trong cái mối quan hệ, và mình tôn trọng nhau, thì cho dù có sóng gió cỡ nào mình nghĩ là vẫn có thể qua được. Và cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân của mình.
Măng nghe mì nói đó thì Măng mường tượng tới một cái khung cửa mà nó mở sáng ra. Trong mối tương quan của hai vợ chồng đó là cái chính là cái trái tim, mà cái trái tim nó mở rộng, chứ không, cái tình yêu của hai người không phải là trái tim ngục tù, mà là một trái tim mở rộng ra, là mì mở rộng cái tấm lòng mì để mình nhìn, mì có cái tầm nhìn phóng sang người khác, phóng sang anh là ở như thế nào, chứ không phải là ô tôi thấy như vậy là chỉ có tôi thôi. Thì cái đó là Măng cảm thấy như vậy đó, không biết Miến nghĩ sao.
Miến thấy cái hay là yêu nhau lắm mà vẫn có thơ tình với nhau đều như thế là quá tuyệt.
Thế đó. Vì,
thời đầu mình lúc gọi như là lúc mà gọi như làm quen với nhau rồi viết thơ qua viết thơ lại đó, nhiều khi lấy nhau xong rồi là không có thơ nữa. Thấy mì và anh mì vẫn tiếp tục viết thơ rồi đó. Quá còn gì nữa.
Có những cái phương thức để mà giữ cho cánh cửa nó mở, chứ mình không có đóng cánh cửa của mình lại. Cánh cửa nó mở.
Miến xin phép nói cái này có hơi như là hơi đùa một chút nhá, là ví dụ như là má của mình ở nhà trông con đó, mà thấy con hư quá đó thì là nghe với các con mà coi chừng ấy nha, không ngoan là bố chiều nay về là bố mắng cho nó, bố phạt đó.
Dọa
anh mì có làm như thế không? có
chỉ là có mấy cái thôi.
Chẳng hạn như là khi mà con nó bắt đầu nó lớn lớn rồi đó, thì khi mà nó có chuyện gì á, anh sẽ nói rằng là lát nữa về má sẽ tính với con. là mày mà khi
cũng
về
có
thì anh cũng sẽ mét, anh sẽ mét, anh sẽ nói rằng là ở nhà con nó hư hư vậy đó, lát để em tính chuyện với nó đi. Thì sau khi mà xong đó thì mày cũng sẽ mang đem con vào phòng và mày cũng sẽ nói chuyện với con. Tại vì nhiều khi ông xã mày nói với mày rằng là anh không biết sao mà tụi nó sợ em lắm, tại vì thường ông xã mày á,
ông cho quyền mà không sợ sao được.
Vì khi á, không phải là tại vì mì ít giỡn với con lắm, anh xã thì lại rất là thương con và rất là nhiều khi anh xã vậy nè, bắt đầu chơi là bắt đầu cha con dùng gối chọi nhau, giỡn với nhau giống như là mấy người bạn vậy đó. Nhưng mà chẳng hạn như chơi xong rồi anh lại nói là chơi xong rồi đó, hết chơi rồi nha, có nghĩa là hết chơi rồi là xác định là không còn giỡn nữa, không còn phải là bạn nữa, là trở về cái vị trí là cha với con. Nhưng mà khi mà chơi với nhau là sẽ chơi như là những người bạn lấy gối chọi nhau
hay quá.
Nhưng mà sau khi chơi xong rồi anh sẽ nói rằng là chơi xong rồi hết chơi, thì có nghĩa rằng là các con phải điều chỉnh lại, không có coi ba như người bạn nữa mà là trở thành là cái vai là cha với con. Thì nói là phải nghe chứ không có có kiểu giống như là người bạn. Thì cái điều đó là cái điều mà mình thì nghiêm khắc với con nhiều hơn, cho nên những cái vấn đề mà khó khăn mà nhất là đối với con gái mới lớn, con gái ở tuổi teenager, con gái nó có những cái thay đổi, hoặc là đối với lại con trai nó cũng mới lớn, có những cái anh sẽ nói chuyện riêng với con, nhưng mà có những cái anh cũng nói là em nên nói chuyện với con cái phần này, thì mình sẽ nói chuyện với con những cái điều đó. Và cái điều quan trọng là khi các con mà hỏi mì xin cái gì á, thì mì sẽ không bao giờ nói yes and no, mì sẽ nói là mì sẽ nói chuyện với ba rồi mì sẽ trở lại. Và khi các con hỏi ba cái điều gì thì ba cũng không có hứa với con mà sẽ nói là sẽ nói chuyện với mì và sẽ hai người sẽ trở lại trả lời, để không bao giờ có người nói yes mà người nói no.
Chính phủ dân chủ với cộng hòa đoàn kết vậy thì dân làm sao mà dám làm loạn.
Ra là với lại xin cái gì em cũng nói là phải nếu mà có gửi tin nhắn là phải gửi tin nhắn cả em và mẹ và anh mì cùng một lúc, không có xin một người rồi sau đó rồi mới đi lobby cho người khác là không có. Và cho dù có làm điều đó thì em cũng nói là phải bàn lại với ba hoặc là phải bàn lại với má rồi sẽ trả lời chung.
Hay quá.
Không có người nói yes và người nói no.
Hay quá, hay quá. Rồi tiêu tính sao, tiêu tính sao?
Một người làm ông chàng, một người làm
ông. Con Miến ơi, con đang gặp vấn đề khi cô nói này, tại vì đó con rất là thích uống Coca. Cô nói cái điều đó thì bây giờ có khi nào xã con lại mét cái mẹ, mới mét cái bố con nói là anh uống Coca là ba anh về, ba anh phạt.
Bây giờ các con lớn rồi, các con đi học xa hoặc các con ở riêng thì các con tự chủ cái cuộc sống của mình, không? Mình biết rằng là cái nào nó tốt và cái nào nó không có tốt cho sức khỏe thì lúc đó mình không có thể
được luyện từ nhỏ rồi.
Làm là mình tạo cái nền tảng và mình giáo dục
cái thói quen,
và cái thói quen rồi và lớn lên rồi thì các con tự quyết định cái cuộc sống của mình. Thì không nhờ dạy chịu đó.
Không, nhưng mà nó đã được luyện rồi, nó không có thích đâu. Tiêu là tại vì nạn nhân của xã hội mà giàu lên cái là có Coca uống, thì cái đó là một cái dấu hiệu của sự sung túc giàu có, bị đi vô trọng. Nãy giờ tụi mình nói chuyện lâu lắm rồi, thôi chắc để cho mì phải trở lại công việc làm nữa đó. Thì không biết là Miến hay Tiêu có muốn nói cái gì cuối cùng với mì không?
Dạ con thì con cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là tâm tình và rất là thật lòng của cô đó, để con có thêm nhiều những cái chất liệu trong trong cuộc sống cũng như là trong hôn nhân, rồi ngay cả những cái công việc của con khi con chia sẻ với những người anh em, thì đó là những cái chất liệu rất là lớn để con tiếp tục cái hành trang trong cuộc sống của con. Thì chắc chắn là con cũng sẽ, nếu mà con gặp những cái vấn đề á, thì con cũng sẽ tiếp tục mời mọi người tới để mà mổ xẻ ra những cái vấn đề đó, để cho những giới trẻ ngay cả bạn con có thể hiểu biết thích thêm.
Sẽ còn nhiều lắm. Dạ. Miến thì sao?
Về phần Miến đó, thì là giống như mì đã nói đó, nói chuyện với nhau là một điều, nhưng mà cái vấn đề tìm hiểu qua sách đó, có những quyển sách rất là hay cần phải đọc. Để mà mình có thì giờ mà muốn gọi như là xây đắp vợ chồng đó, thành ra bên nam thì đọc sách để hiểu về bên nữ, và bên nữ đọc sách để hiểu về bên nam, thì có lẽ cái lời đó là để muốn nói cho Tiêu với các bạn đó, là nếu mà muốn tìm hiểu về cuộc sống, tìm hiểu về tương lai của mình á, thì cũng nên cố gắng tìm những cuốn sách nên đọc.
Còn cuốn sách không nên đọc thì không đọc không?
Đó, tôi biết các cậu là thích những sách nào mà không nên đọc thì đọc rất là nhiều.
Dạ, con thấy hầu như con trai mình biết con là chuyên gia, là cứ sách nên đọc thì không đọc, tay là đi đều những cuốn sách không nên đọc không?
Thành ra cô là già tuổi nên là cô đưa ra cái câu đó nghe thì chói tai rồi đâu.
Cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn mọi người.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Mì, cảm ơn Miến, cảm ơn Tiêu. Tụi mình sẽ gặp lại nhau một kỳ khác với một chủ đề khác nha.
Dạ. Nói chuyện rất là vui, cảm ơn cả nhà.
Xin kính chào quý thính giả.
Cảm ơn,
xin
chào.
Dạ rồi.
Thính giả Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ.
À này bé, con dê nó đậu cành tre, em bắt đem về hát sầm mà nghe, đừng bắt đem về đánh lộn làm chi, loài run sẽ mang tội gì, loài run sẽ mang tội gì. À này bé, con dê nó nằm ổ sâu, đào lỗ đem vào cho ở hôm cao, đừng bắt dê nghèo đánh bề đầu nhau, để dê nó phải buồn giàu, để dê nó phải buồn giàu. À này bé, con dê nó tội tình chi, à này bé, con dê nó tội tình gì. À này bé, con dê nó ở đồng quê, chinh chiến lan về nó phải tan cư, nó sống trên hè quanh quân ngoại ô, làm thân sống nương ở nhờ, làm thân sống nương ở nhờ. À này bé, con dê nó cũng chỉ ve trong mấy tháng hè, nó chỉ hòa ca bữa nắng thuần hòa cho đẹp ruộng ta, con dê hát đẹp ngày mùa, con dê hát đẹp ngày mùa. À này bé, con dê nó miền quê, à này bé, con dê nó ra kinh đô. À này bé, con dê nó nhà em, nên nó cũng thèm coi truyền hình đêm, nó thấy phi thuyền lên tận mặt trăng, mà không thấy đâu chị Hằng, mà không thấy đâu chị Hằng. À này bé, con dê cú đầu phục lăn, nó hát khen rằng con người giỏi giang, nhưng vẫn chê rằng thiếu hẳn tình thương, lòng vẫn chưa đầy bạo cường, lòng vẫn chưa đầy bạo cường. À này bé, này bé mau thuộc bài đi, à này bé, cho dê nó coi tivi. À này bé, theo dê ra tận bờ đê, đất sét đem về ta nặn đồ chơi, nặn những tay người hay nặn bàn chân, tặng cho những ai tàn tật, tặng cho những ai tàn tật. À này bé, theo dê ra trại định cư, coi những ông già phá rừng trồng hoa, chia sớt ngọt bùi với trẻ mồ côi, đời mới chúc người phục hồi, đời mới chúc người phục hồi. À này bé, con dê xin vài hòn bi, à này bé, đem biếu những em xa quê. À này bé, thôi nhé dê con phải đi, đi hát câu vè trên nẻo đường xa, đi tới quê mẹ nối lại tình cha, và ca hát câu dài hòa, và ca hát câu dài hòa. À này bé, có lẽ giữa về miền sông, có lẽ lên rừng hát cùng loài công, hay xuống cát vàng hát cùng hàng thông. Ở giữa cõi đời mịt mùng, ở giữa cõi đời mịt mùng. À này bé, con dế đến mùa phải đi. À này bé, rồi sẽ có ngày trở về. À này bé, con dế đến mùa phải đi. À này bé, rồi sẽ có ngày trở về. À này bé, con dế đến mùa phải đi. À này bé, rồi sẽ có ngày trở về.